Kính lạy Đấng là Ban Giáo Chủ tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ chiều nay A Di Đà Phật. Hôm chiều nay thì chúng ta sẽ cùng học cái đề tài là ngày ngày ma đang quấy nhiễu chúng ta. Mỏ thèn thèn chai chữa mỏ nị. Ma ở đây không phải là ma quỷ, mà là iPhone nó mới ra nó làm cho mình động tâm. Thời trang mới ra nó làm cho mình động tâm. Tất cả những thứ mà gọi là thời trang đó, nó làm cho mình động tâm, đó chính là ma. Những thứ này nó rất là chướng ngại đấy, chứ không phải là đơn giản. Người ta, tại sao mà ta cảm thấy cuộc sống nó bị thúc bách, bị thiếu hụt, và người ta không tìm được nguyên nhân tại sao người ta không dư, là vì người ta mới mãi chạy theo những cái thứ người ta cho rằng là cần thiết. Có những thứ có xài là được rồi, nhưng mà lại phải xài như thế nào? Giống như Hòa Thượng Hoằng Nhất, Ngài liệt kê ra 5 thứ mà Ngài nói là con người ta chỉ cần là suy dọc là cần có. Thứ nhất là gì? Cần có là gì? Cơm ăn áo mặc nhà ở. Nhưng rồi sao? Nên có, đáng có, phải có. Cần có được rồi, nhưng mà nên có, đáng có, phải có, còn gì nữa? 5 thứ. Như ta đây mà đi chiếc xe này nó không xứng, phải đi chiếc xe như thế này nó mới xứng. Như ta đây mà mặc chỗ này, ăn mặc chỗ này nó không phù hợp, phải ăn mặc như thế này nó mới phù hợp. Thì đó chính là cái ma nó đang nhiễu loạn chúng ta. Và cái ngày ngày bây giờ cứ mặc bộ đồ, mặc cái áo phong A Di Đà Phật, hay là mặc cái áo phong bình tri ân báo ân gì đó, thì đi đâu cũng có thấp hèn gì đâu. Như từ lâu là vậy, gần như là tại không có áo, không có áo sơ mi nữa, gần như là không có luôn. Hòa Thượng nói cái gì gọi là ma? Chính là làm cho tâm chúng ta bất an, làm cho tâm chúng ta không định được. Ngày ngày nó đi theo cùng với mình, đây gọi là ma. Trước đây có một cái đoạn kinh, đoạn giảng giải nào Hòa Thượng nói, muốn biết tâm mình có định hay không thì mình đi vào siêu thị một lúc, mình đi ra thì mình biết tâm mình có định hay không. Mà nhất là cái siêu thị điện máy, đi ra mình nói ồ, hôm nay có cái máy lạnh hiện, có cái tủ, cái máy giặt hiện đại, cái máy giặt của nhà mình nó cũ rồi, làm cho mình vương vấn động tâm, thì đó chính là ma. Hiện tại người ta cảm thấy cần phải đi theo kịp thời đại, cần phải hợp thời trang, chính cái đó nó là ma, để nó làm cho mình bất an. Thật ra từ lâu không biết là cái tâm mình sao, nhưng thật ra không cần dùng cho cũng thành lấy. Có nhiều người đến khoe là này là sâm ngọc linh, cái này là sâm gì là ngâm mật ong cái gì đó, thật ra không dùng. Cho nên là nó có tiền tỷ đi nữa cũng chẳng mà. thì tự nhiên mình không màng rồi thì sao? Tự nhiên mình cảm thấy bàng quang, gọi là tan nhạc với nó, tự nhiên sao mình đã ăn gì đâu. Còn nếu mình thấy ồ, mình sức khỏe như thế này nó không ổn, cần phải có thứ đó thì nó mới ổn, thì tự nhiên mình phải hướng vào cả. Đúng là Hòa Thượng nói cái câu mà nhân đáng vô cầu, phẩm tự cao. Khi con người mà không còn đua đòi mong muốn, muốn được cái này, muốn được cái kia thì tự khắc cái giá trị đạo đức tự tự nó nâng cao. Tại vì khi ta mong muốn thì ta phải tìm cách để mà có được, bằng cách này hay bằng cách khác, từ đó thì giá trị đạo đức tự nhiên nó mất đi. Mình thấy rất nhiều những cái việc mà đi để hướng đến người khác để mà cầu xin, để mà một cái gì đó, thì mình thấy thiệt đúng là thiệt nó không phải là mình thôi. Mỏ là ma tại đang lãnh đạo, đang làm chủ cái thời đại, thì việc này vô cùng là khổ sở. Và thường nói năm xưa khi tôi còn ở Đài Loan, có một hôm đi xe công cộng, người tài xế nói với ngài rằng ngày tháng trải qua thật là khổ. Thì nói đến đây thì mới nhớ đến cái kỳ đi Singapore, cái bác taxi lớn tuổi rồi, nói bác ơi, bác làm đến lúc nào thì bác nghỉ? Nó nghỉ à? Nó có gì không có nghỉ. Mình giật mình, ủa là sao? Bác nói là khi mà nhận được cái tính ca mà nhận xe rồi đó, là phải chạy suốt thâu đêm suốt sáng đến ngày mai thì mới đủ tiền chi phí. Chứ nếu mà nghệ chạy đến là 10 giờ tối mà nghỉ thì không đủ chi phí. Nó ngày 10-15 năm trước, đời sống Singapore rất là dễ sống. Còn đời sống ngày nay, do cái chi phí cuộc sống nó quá cao đi, cho nên là gần như là ngày nào làm ngày đó đủ xài. Không làm với đồng nghĩa là không có để xài. Cái ngành công nghiệp taxi của Singapore là nó dành cho người lớn tuổi, người về hưu thì mới được nhận, mới được giao xe, còn thanh niên là không giao, dành cho người về hưu. Mà lớn tuổi rồi, ngoài đã 6 tuổi về hưu rồi mà vẫn không được nghỉ ngơi, vẫn tiếp, cho dù là làm cái gì thì vẫn phải, không đủ tiền thì vẫn phải ôm taxi để mà. Nhưng mà lái xe đúng là kinh thiệt. Trong nội thành lái 80. Tại vì như vậy thì nó mới không tắt được. Thì cái anh chàng xe buýt này cũng nói Hòa Thượng rằng đời sống rất là khó sống. Mỗi một thu nhập của mỗi một tháng đều không đủ chi phí. Hòa Thượng nói tôi liền hỏi anh ấy rằng, thì mới biết rằng anh ấy luôn chạy theo và tìm cầu những món đồ mà cho nó hợp thời, hợp lúc, hợp thời trang. Và thường nói như vậy thì đương nhiên là không thể nào đủ cái tiêu dùng, cái dùng được rồi. Tôi liền nói với anh ta rằng, nếu như bạn không có mong cầu những cái đồ, món đồ mới lạ, có thể tiết kiệm, có thể sử dụng đồ một cách cẩn thận, có nghĩa là dùng dài lâu đó, những món đồ mà trong nhà chúng ta thường dùng mà có thể dùng được, còn dùng được, thì chúng ta không cần phải chạy theo người để thay đổi cái mới, thay đổi hợp thời trang, thì ngày tháng của bạn sẽ qua được rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Cái đạo lý này mình tưởng chừng giống như nó đơn giản, nhưng thật sự nó không không có người ta bị cái gọi là cái quảng cáo đó, nó làm cho người ta bị cuốn hút một lúc nào chúng ta không biết, ta bị nó sai sự và ta tự nguyện bỏ ra hết tất cả những gì ta có để đổi lấy những cái mà nó làm cho mình bị mê hoặc, và từ đó từng cái nhỏ nó phát sinh, nó làm cho cuộc sống nó trở nên bất an. Thật ra mấy ngày nay thầy đâu có giặt đồ ngõ giặt đâu, cứ giặt bằng tay, tắm xong ra giặt thau, cứ to nhỏ dần như cứ giặt bằng tay, không dùng tới cái máy giặt. Thứ nhất là nó hao điện, thứ hai là nó hao xà phòng, thứ ba là nó hao nước, mà mình lại không được lao động, cho nên là không giặt máy giặt. Như vậy thì nếu mình sống như vậy thì mình đâu có lệ thuộc cái những cái đồ mà cho dù nó có mai mốt mà nó có gan mà có gan cái máy giặt mình ho cái nó tự chạy thì đâu cần thiết. Vậy hả, mình bảo nó giặt đi là nó giặt đi thì nó mai mốt mà nó gan thế nào còn nó cũng sẽ gan đấy, tại vì nó sẽ theo thị hiếu của người mà mình đã tự động quá hết rồi, nhưng bây giờ nó sẽ không thích. Nó mình thấy những người có tiền sẽ nghe là ông chủ về nghe tiếng ông chủ bảo giặt đồ đi thì bắt đầu nó tự giặt thì lúc đó thích, đắt tiền một chút cũng mua. À, nó sẽ làm cho mình, những con người đó họ sẽ biết, những con ma này nó sẽ biết cách để mà nó chiêu dụ người ta. Mà người mà có sức định rồi thì, và hơn nữa là không cần thiết phải dùng thì họ có dụ cỡ nào cũng làm sao mà được. Biết bao nhiêu, rất nhiều người năn nỉ cho iPhone mà thầy đâu có xài đâu, xài cái thứ này đây, bây giờ nó hư lo vẫn xài. Còn cái máy này thì cũng vài triệu gì đó, mua cái xài Vivo thôi. Vậy thì tự nhiên mình vô can rồi đúng không? Mà tâm mình tự nhiên nó an gì đâu. Mình mà xài iPhone 6 mà mới muốn thấy người ta xài iPhone 7 thì tự nhiên mình cũng thấp. Mọi giờ nó xài họ thôi. Mình xài iPhone 7, nó xài iPhone 8 thì mình thấy mình cũng thấp. Cho nên xài cù bóp thì ngăn nhau. Thế mà xài cù bóp nó đẳng cấp, không biết cái đẳng cấp cái nào nghe. Đúng không? Xài, mình còn xài đẳng cấp thì họ còn biết đẳng cấp, mà lại không có cấp nào thì không biết đẳng cấp nào luôn. Thậm chí bây giờ đi họ đi giảng mà ai hỏi một câu gì mà thấy không cần thiết phải trả lời thì nói xin lỗi vì câu này tôi không biết. Chán ghét mặt mày vô. Họ tính đem súng đạn theo để mà thả đó, liệm cứ tung hết rồi gặp mình hỏi để mình trả lời là họ sẽ ném đủ thứ đi, mình cứng họng mình không trả lời được. Hỏi mình nói cái nào cái câu này nó cao quá không biết, anh hỏi người khác đi. Tự nhiên cái mặt họ đổ bưng lên trên. Tại vì sao? Vì họ đang chuẩn bị đấu chiến đấu với mình mà. Tự nhiên cái ông dụng tay này nghe đâu là một nhà dịch thuật, một nhà gì đó, họ nghe là muốn và hôm nay phải chiến đấu với ông này là súng lắm, cho nên là họ chuẩn bị coi như là đủ súng đạn để mà chuẩn bị chiến đấu với mình. Ai ngờ là mình nói xin lỗi nha, câu này hay nhưng mà nó cao quá, anh đi hỏi người khác thì tôi không biết. Mặt mày tự nhiên ngồi đó đổ quét luôn. Tại sao? Nó nổ ở trong. Nó không phải nổ ở ngoài mà nó đang nổ ở trong. Nó bị nổ ở trong, cho nên mặt mày đỏ ở trong. Đó là cái khuôn của mình không bị không cần thiết phải trả lời làm gì, nó không giúp ích gì cho mình, cũng chẳng nó đưa đến cái sự đấu khổ. Biết họ tìm đến mình là để tìm đến sự hơn thua, thôi thì mình thua chắc luôn cho rồi. Một đời trải qua được thật có ý nghĩa, thật có giá trị, thật có hạnh phúc thì không nhất định là người đại phú đại quý, không nhất định là có tiền tài, không nhất định là có địa vị ở rất cao trong cái xã hội này. Điều này chúng ta biết rõ. Người mà đạt được sự không mong cầu thì người đó là người đại phú đại quý, người có địa vị. Như tổ sư Đại Đức đã thị hiện, chúng ta thấy phần nhiều các ngài là gì? như là một người bần thiện, không phú không quý, nhưng mà đời sống thế nào? Đời sống rất thanh cao, đời sống trải qua rất là có giá trị. Giống như trong sách mà nói, nhân hồi ăn cơm bằng cái rá ấy, trúc mà che, cái trúc mà đan thành cái rá, mà là cái rá. Uống nước bằng cái phễu, là cắt cái ống che để làm cái ống nước để uống nước, cứ dắt vô người cái phễu đi đâu cái chọt nó sống. Đúng là tiêu dao đó, người đó mới thật sự giải thoát. Mình đã quá lệ thuộc vào cái đời sống hiện đại, thiếu một chút ánh sáng là đã cảm thấy không chịu được. Thì đó là sự ràng buộc của chúng ta đó. Ngày xưa thì sống ở trong đồng, đâu có đèn đuốc gì đâu, mà sống gấp từ một cái thời nhỏ, phải nói là gần như đi chân không, mà đi toàn là cái bằng lội ở trong đồng đi, chứ cũng đi băng đường vượt suối mà đi, chứ đâu có sợ gì đâu. Mà bây giờ mà tối chút không dám đi à, tự nhiên chỗ nào mà vắng vắng mà đặt cái chân xuống không biết có gắn có rít hay là có gì không, như nó mất đi cái bản năng. Chứ ngày xưa là từ lúc nhỏ là thầy ở trong đồng, mà ở một mình, có sợ ma sợ cỏ gì đâu. Còn từ bây giờ tự nhiên càng lớn thì nhiều khi bản thân mình quen sống với những cái tiện nghi rồi, thiếu tiện nghi chút là bắt đầu khó sống. Thì đó là những cái ma nó đã nhiễu loạn, mất đi cái bản năng thật có của con người chúng ta, là chính nơi đó cũng là một sự ràng buộc. Nhưng mà trong cái vô hình chung mình không ai nhận ra là mình đã bị ma nó sai sự, bị ma nó sai khiến một cách nó chối buộc chúng ta kín hết, không có tự tại gì đâu. Có ai hôm nào xách cái túi dắt cái kiếm mũ đi, cứ đi như hành hiệp cho hồn, đến giờ ăn thì thêm cái cô quán cơm nào đó ai ăn thừa vào xin ăn xong rồi cảm ơn rồi đi, đến lúc uống nước thì xuống vừa kiếm nước vừa suối uống, hoặc là đem thêm cái chai thấy cái suối nào đó giờ hứng sẵn để đó đi lội xa để uống. Đời sống nó tiêu nhiêu mình không làm được, không làm được đâu. Vì cái đời sống hiện đại nó làm cho mình là nó bị quen rồi. Thầy nhớ nhiều năm ở dưới, cứ đi đồng đi chăn vịt thì tới giờ khát nước là xuống sông cái phát cái kê cái mỏ hương hút uống đầy bụng, xong rồi cứ bước lên mà chẳng có bị đau bụng, chẳng có bị cái gì chứ. Bây giờ mà thử uống một miếng xem là xanh máu mặt liền chứ đừng có. Tại vì năng lực gọi là sức đề kháng đã bị quá yếu rồi. Thật ra bản thân này đã từng uống nước sông, mà uống mà nước sông phải là sông lớn đâu. Sông lớn thì nó quá sạch này. Cái sông nhỏ thì nó nào là cứt vịt, thì nào là cứt trâu, rồi nào là cứt người ta, thì đều y đủ trên sông sông. Là những cái sông nhỏ trong kinh gạch nhỏ, và chưa nói là thuốc trừ sâu các thứ khác, nó uống chẳng bị gì cả. Bây giờ uống nước mà nó không tinh sạch một chút là thấy bụng nghe rột rạc nó khác rồi. Ở trên xã hội mà không có địa vị thì lại gọi là tiện. Tiện là không có địa vị, bần là không có tiền tài. Thế nhưng các ngài đã trải qua một đời sống rất là hạnh phúc. Không phải quản lý tiền tài thì hạnh phúc gì đâu. Nhiều càng nhiều tiền còn thấy nó càng khổ nữa. Phải chi tính làm sao để làm sao cho cái tiền nó hợp lý. Người thế gian đại phú đại quý, có địa vị, có tiền tài, nhưng họ không có hạnh phúc, không có tự tại, không có an vui. Cho nên chỗ này Hòa Thượng nói, nếu bạn muốn có một đời sống hạnh phúc, cứu cánh viên mãn, an nhàn tự tại, thì trước tiên bạn phải biết không mong cầu. Cái gì nó có thể có được là tốt, mà có được vừa đủ là được, thì tự khác đời sống nó tự ăn ăn tự tại tại thôi. Cái gì đó, mấy năm xưa mà cũng chạy theo cái gọi là những cái đồ mà nó tiện lợi. Ngày xưa thầy mua cái bộ vi tính không, lúc đó là gần như chắc cả làng chưa có ai mua. Mua bộ vi tính mà nó chở bằng gọi là xe cá mập từ ở quận nhất mà nó chở gì tới nhà mình, một đội ngũ mà gọi là chở bằng xe cá mập, mà lúc đó là xe cá mập mới có đó, chở bộ vi tính về tới nhà mình lắp ráp cho mình. Lúc đó chẳng biết vi tính là gì nữa, mà giờ mà chơi vô cho quách về để nghe nhạc chơi chứ làm gì. Mà cái bộ vi tính đó lúc đó có thể mua được một miếng đất, mà miếng đất đó nghe cái thời điểm mà nó còn có bán cái bộ vi tính đó, bán là có được 100.000 đó, thì cái miếng đất đó nó khoảng cũng đó là 20 cây vàng. Mua về để dành nghe nhạc rồi chơi vậy, nó quách gì thôi, rồi thời gian là nó thấy nó cổ lỗ quá, nó chật chội quá thôi bạn, đem bán dây chai được 100.000. Thì mình thấy rõ ràng là mình bị sai, ma nó sai sự một cách rõ ràng. Cái gì thật sự cần thiết, cứ cơm ăn áo mặc thì không thể thiếu. Như những cái cần có, nên có, đáng có thì không cần thiết. Chi túc là đại phú, chi túc là đại quý. Người thế gian không hiểu được vì sao gọi là chi túc là đại phú đại quý. Người chi túc thì họ toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác, giúp đỡ người khác trồng nhân thiện. Mà đã trồng nhân thiện thì phía sau, về sau nhất định sẽ có thiện quả. Đây là đạo lý nhất định. Mà thật vậy, mình thấy người mà không biết chi túc thì họ mong cầu, thì họ luôn luôn mong cầu cho bản thân mình, làm gì có rảnh để mà lo cái tính nghiệp người khác. Suốt ngày chạy theo cái dục vọng của riêng mình thì làm gì có cái thời gian rảnh để vì người khác mà lo nghĩ. Khi mà người đã biết chi túc thì nhất định họ sẽ biết tu bố thí, họ biết vận dụng đến tài thí, pháp thí và vô ý thí. Họ mọi thứ đều làm và nhiệt tâm mà làm. Và tôi nói rơ xin chai cho nhiệt tâm mà làm. Họ biết xả mình vì người để mà làm. Cho nên cái quả báo đời sau của họ sẽ thù thắng không gì bằng. Như hôm trước mình học cái buổi học thứ ba thì mình học đến chữ tính. Có người thì phải có tính nghĩa, nhưng mà đôi khi cường độ ở cái chỗ chữ tính, vì tính mà làm, vì tính mà hy sinh phụng hiến, vì tính mà nỗ lực. Nó dừng lại cho đó coi chừng nó bị sai. Phật Bồ Tát không phải dừng lại ở chỗ cái tính, mà đó là nghĩa vụ tận tâm tận lực hy sinh phụng hiến. Mà hòa thượng nói một câu hết sức là giá trị là gì: việc tốt cần làm nên làm, không công không đức. Nó không phải vì tính nghĩa mà làm, nó vượt hơn ngoài tính, vượt lên trên sự tính nghĩa. Vì chữ tính là nhân ngôn lời nói người, mà lời nói của người nói ra thì phải trọng cái chữ tính. Thì gặp cái thật ra là nó dừng lại ở cái chỗ cái chỗ đẳng cấp đó cũng không phải là thấp đâu, nhưng mà nó không phải là đẳng cấp cao. Nó không phải là giống như nhà Phật chúng ta là gì? Nó là vô duyên đại từ. Chúng sanh là gì? Là ái duyên từ bi. Mà cao hơn một chút là chúng sanh duyên từ bi. À, thấy có chúng sanh để độ, đáng độ, được độ mà độ thì là cao rồi đúng không? Nhưng mà chưa cao. Vô duyên đại từ, lòng từ không có mờ mé, không có đối tượng và không có pháp để đối tượng đối để đem ra để dùng, thì cái đó mới cao là vô duyên đại từ. Lòng từ không có nguyên do, không lý do. Cũng giống như một cái chuông vậy, vốn dĩ cái thể là nó là kêu, nhưng mà giờ mình để 1000 đời nó nằm đó, nó vẫn không kêu. Nhưng mà khi có duyên kích vào nó thì nó sẽ kêu. Cho dù để qua 1000 đời nó cũng, khi mà kích vào nó sẽ kêu. Và nếu không có duyên thì cả 1000 đời nó cũng sẽ không kêu. Cho nên chúng ta học, vì sao lúc trước thầy nói là chúng ta học đạo đức thánh hiền là phải dựa lên cái tinh thần của đạo Phật pháp đại thừa mà học, thì như vậy cái cảnh giới nó mới cao được. Còn ở dừng lại ở chỗ học thì thí dụ như mình nói là phàm là người đều yêu thương, che cùng trời ở cùng đất, chỉ là người mới yêu thương sao? À, còn có đối tượng là con người thì ta phải yêu thương sao? À, cây cỏ ta cũng yêu thương, gọi là cát đá tất cả những tình dữ hữu tình đồng duyên chủng trí, mà hữu tình hay vô tình đều chúng ta đều quan tâm, đều tôn trọng ở cái mức gọi là đúng cái vị trí của nó, không tùy tiện tổn hại hay là không tùy tiện xê dịch. Cho nên là học, người học Phật khi học đạo đức thánh hiền phải học, phải lấy cái nền học trên nền tảng của Phật pháp đại thừa mà học, nhìn thấu được nó. Nhiều người cứ nghĩ rằng vì tính mà làm, vì lời hứa mà phải làm. À, đã hứa gọi là người quân tử phải làm, thật ra không hứa cũng làm, vì việc đó là việc cần làm. Ví dụ như hôm qua như nó chỉ một buổi mà phải nói đi vô cùng gian khổ, đi vô tới nơi rồi cái đường nhỏ xíu mà quay đầu xe không được, thấy cái chùa bên đó mà không được, mà cái cánh đồng đi 3-4 cây số vô cái đường nhỏ, xong rồi chạy ngược ca lộ đi lại chỗ cái đường ngắn, đi vô mà đúng ngày rồi. Cứ ngồi cứ chỉ cứ tiếc hoài, trời ơi biết bao nhiêu công sức. Thầy cũng cảm thấy mệt lắm, mình ngồi mình cười, mình ăn cơm mình rồi. Thì cái anh kia nói, bây giờ thấy mệt nhất là ăn cơm mà có người nó quấy gầy. Tại cái mình làm xong mình quên rồi. Mà thầy cái học có hỏi, hỏi mình giảng gì không thì cũng nhớ mang máng là giảng gì đó, chứ cũng không nhớ rõ lắm mình đã giảng gì. Mọi người cũng rất là quan hỷ, rất là trân trọng, mong rằng là quý thầy thường hay trở về đây, chúng con phải nói là vô cùng đối pháp, đó là chắc rồi. Tại vì ai đến đâu, ai mà đi đến bao giờ đâu. Giáo dục tôn giáo mà không có người thì thế gian này nó trở thành là mê tín. Cũng giống như quê làng của cô Mến đây, cô Quý đây, mới trước đây 1-2 tháng gì đó là sư chùa tuyên bố là trong làng có một cái điềm gỡ là sẽ có 3 người đụng xe đó. Thì đúng như rằng là ba cô Quý đây là người thứ 3 đã bị đụng xe trong làng. Khiếp, dân làng bây giờ đang khủng khiếp. Thật ra một cái làng mà khoảng 5-7 ngàn người, chục ngàn người mà đụng xe 3 người là ít đó. À, cái thời buổi này mà đụng xe có 3 người bị tông xe là bị ít đó. Bây giờ khắp xã hội chúng ta mình thấy có ở đây mình không thấy, cho mình ra mình đi vô ở trong cái bệnh viện mình thấy các bác sĩ y tá mà những người mà mình quen ở trong bệnh viện Chợ Rẫy đó, thì trước một trận đá bóng SEA Games thôi, thì trước một trận thi đấu là người ta phải vô cùng tất bật mà chuẩn bị để tiếp nhận những cái ca tai nạn giao thông khủng khiếp, biết chứ. Thì cứ cống đầu ra đường mà nó chạy ầm 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 vậy thì nó không đụng, mình không đụng nó thì nó cũng đụng mình thôi. Nhưng mà tự nhiên dân làng là khủng khiếp. Mà cứ bây giờ cái người mà nói ra những việc nói đó thì có lợi ích gì không? Hay họ đưa ra một cái điều quyển hoặc để chi? Để được người ta cầu cúng. Thì cái điều đó là điều vô cùng là, phải nói là tội lỗi và đáng chết. Một con người mà có lòng từ bi, con người mà có sự yêu thương, quan tâm với chúng sanh mà họ biết được, thì họ mới tận lực vận động dân làng phóng sanh, làm từ thiện, thì tự nhiên nó quá giải gì đâu. Nhưng mà thật ra nếu mà Phật Bồ Tát thì sẽ không nói như vậy, nhưng mà chỉ có ma nó mới nói như vậy. Để chi? Để nó quyển lòng, để nó mới có được sự cầu cúng. Cho nên hồi sáng này có cái đề tài là chúng ta nghe những người tiến sĩ, những người có tiếp nhận qua giáo dục tri thức, nhưng chúng ta không có giáo dục nền tảng, gọi là sao sẽ trao duy giáo dục tiểu học. Giáo dục tiểu học là gì? Giáo dục tiểu học là giáo dục gọi là những cái thường thức trong cuộc sống nhất, làm con và hiếu. À, còn giáo dục Phật pháp, giáo dục đơn thuần nhất là gì? Giáo dục nhân quả. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Biết được cái nhân quả đó rồi thì người ta sẽ sống hết sức là tự tại. Khuyết đức thì bù đức, khuyết khuất thì bồi đắp phước. Chứ đâu có phần đi mà gặp việc xui đi coi bói, cầu cúng ma quái, cúng gà, cúng vịt. Đó là những việc làm ngu si nhất. Mình thấy bây giờ một thí dụ, bây giờ nói chuyện mình nói ngu si là nghe người ta không có chấp nhận đâu. Nhưng mà mình thấy coi cái gì, cái hành động này ngu si hay không? Nói những cái làng gần đây thôi. Ở Hưng Yên kỳ đó thầy có gặp một nơi, khi người chết xuống rồi thì bỏ ba cái kim thiêu ở vô miệng để chi? Để yếm cái linh hồn này nó không được về nữa, để phá người. Thì mình thấy nếu một người mà đã gọi là tiến sĩ, người học có cao đẳng đi nữa, thì họ có phải là người thông minh hay là người ngu si? Cái việc làm nó bất nhân bất nghĩa đến mức độ mà cha mẹ chết mà để cái kim vô để mà yếm cái linh hồn nó đừng có trở về, thì mình thấy mình có phải là con người hay không? Nếu mình phải chết thì cũng phải cũng đáng nên chết, gì cho cha mẹ mình chết ở đừng đó mà gì cha mẹ chết mà sợ cha mẹ về phá không yếm không cho về, thì đúng là cái việc đó là có đúng là phải là đại ngu si chứ không phải ngu si thường, nó thẳng vậy. Ngoài cái chuyện mà yếm nó ra nhiều rồi còn mình còn nhiều việc lắm. Nên là cái làng nó cũng quý đi nè, người mà chết ở ngoài làng là đem về là không được để vô nhà, quái quỷ không. Nhà của người ta ở thì người ta được đem vô nhà, nhưng bây giờ người ta nó đã được phán rồi, được những cái ông thầy cúng ở đó là phán rồi, chết ở ngoài làng thì phải được để ngoài sân chứ không được đem vô nhà. Thì gửi một ngày nào đó mình đi ra đường mình gặp tai nạn giao thông thì sao? Mình cũng phải nằm ở ngoài đường. Nó vô lý, nó phải nói là nó cực kỳ là vô lý. Như cái làng Bắc Giang đó, hồi sáng thầy cũng nói chỗ nhà của Tứ đó, một người chết là bắt một con cóc, mà phải lựa cho cóc to nha, cóc bự chảng vậy đó. Rồi đến năm nhờ phải năn nỉ cái ông thầy cúng đó, ông vẽ bùa gọi là gì không biết nữa, để cho họ con cóc lấy cái kim mai lại, mai cái chỉ lại nó nằm đâu, và chôn và nhập điểm chung với cái người chết, thả con cóc vô trong cái hầm, rồi con cóc nhảy tung 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 trong, lúc mà nó hết thông khí rồi đó thì bắt đầu nó nhảy, nó dậy chết, nhảy đùng đùng trong. Một cái việc làm mà nó bất nhân bất nghĩa, nó quá tàn nhẫn như vậy mà gần như là cả làng như vậy. Thì vừa rồi là nhà của bà nội của Tứ là người là lần đầu tiên phá lệ. Trước đó là đi ở miền Tây như cái kỳ ở chùa Hùng Hiệp là thầy mắng, là có ba Tứ ngồi đó, thầy mắng cái vụ đó là coi như ông mới tỉnh ngộ ra, xong rồi thêm vài lần nữa, cho nên là kỳ này trên đó lên nhà ông bà cụ chết là không phải bị làm những việc đó mà còn được đãi trai. Thì mình thấy rõ ràng là trong nhân gian tà đạo nó đã phổ biến phổ cập, người làm giáo dục tôn giáo thì lại không làm giáo dục tôn giáo nữa, thì đúng là chúng sanh khổ càng khổ. Cái người mà biết chi túc và thượng nói, họ sẽ thực hiện, họ sẽ cố gắng vì người khác phục vụ, họ mới biết xả mình vì người mà phục vụ mà làm. Người không biết chi túc thì họ sẽ không chịu bố thí, mà còn gì, còn bổn xỉn, liên sơn hay là bổn xỉn. Họ làm cái này họ sẽ tốn kém, tại vì cái người mà không chi túc thì họ sẽ đưa cái sự lợi hại lên hàng đầu, lời lỗ lên hàng đầu, đúng không? Chắc chắn là khi họ được mời thì họ cũng phải thương lượng trước rằng cái lần này mời thì cung kính làm sao, đi lại làm sao. Mình thấy thật ra mình mấy đông nay mình chọn cái phương cái cách mình làm rất là tuyệt vời, không vận động, không kêu rồi là thấy rất là tuyệt vời. Người ta cũng đang đau đầu là tại sao mình có thể làm được. Lễ tri ân của mình người ta nghĩ sẽ khủng khiếp lắm mình làm. Nhưng bây giờ mình suy nghĩ đi, nếu bây giờ mình nhận kêu gọi mình, người mà có người cúng 50, 100, 200 mình đếm gãy cổ vậy tôi xin xỏ làm gì? Đúng là Phật và thượng nói đừng bao giờ làm việc như vậy, cứ làm đi rồi một đại thí chủ nào đó người ta cúng mình tri ân một lần một xong khổ phải nhiều lần. Bổn sẻn là căn bản phiền não của tất cả chúng sinh, nghĩa là bổn sẻn là căn bản phiền não của mọi chúng sinh. Thật ra nếu mà mình mỗi con người ai cũng có cái gì, nhưng mà nếu như mình không tập thì cái đó nó sẽ ngự trị cho mình. Cho nên Phật dạy Bồ Tát đoạn phiền não thì cái việc đầu tiên là đối trị cái căn bản phiền não này. Căn bản phiền não chính là bổn sẻn. Mà người bổn sẻn thì đi liền với tham lam. Hả? Keo kiệt thì tham lam thôi. Có ai mà keo kiệt mà không tham lam đâu. Cái thằng keo kiệt nó là bạn chí cốt của thằng tham lam. Hả? Bằng hữu đó. Cho nên là Phật dạy Bồ Tát đoạn phiền não. Việc đầu tiên là đối trị với cái căn bản phiền não. Dạy Bồ Tát phải học bố thí. Trong lục độ bố thí là việc đầu tiên. Trong cái lục độ sáu pháp ba la mật lục tu của Bồ Tát thì bố thí đầu tiên. Trong tứ nhiếp pháp thì bố thí cũng là đầu tiên. Người trí túc thì hay làm việc bố thí. Người không trí túc thì không thể bố thí. Cho nên đem cái bố thí để hàng đầu. Ngày xưa khi thầy đọc một quyển sách Gương Sáng Người Xưa có cái câu là đồ cũ không dùng cho đi vẫn hữu dụng. Thì từ đó sau thì áp dụng triệt để câu đó, cứ đồ cũ 3 tháng không dùng tới là cho. Thế nên người xưa dạy các bạn đồ cũ không dùng cho đi vẫn hữu dụng, nhịn một hai bữa tiệc tùng để dành cho người nghèo đó. Mình một hai bữa tiệc tùng mình nhịn, mình không ăn một hai bữa tiệc tùng đâu có sao đâu, có ảnh hưởng gì đâu. Nhưng người nghèo đói họ sẽ vượt qua được cơn hoạn nạn, giúp họ được cuộc sống tốt hơn. Cho nên cái gì mà trong cái quyền gọi là sinh sát của thầy là thầy cho tất, mà cho riết rồi, cho càng lúc càng cho rồi thì tự nhiên cái bổn sẻn nó mất tiêu. Nó là căn bản phiền não nó theo mình đó. Nhưng mà tự nhiên là nó mất. Mà cái thằng bổn sẻn mà nó mất rồi thì cái thằng bản của thằng bổn sẻn nó cũng buồn tình, nó đi mất luôn. Cái thằng tham lam nó cũng mất. Tối ngày đi tìm cái phương pháp để đối trị, cứ tìm cái phương pháp dịu dụng gì đó để đối trị. Không có cái đối trị nào thiết thực nhất là làm từ cái nhỏ. Mà thầy thường nói đó, 20 cho người, ban đầu là 20 cho người, 80 cho ta, rồi dần lên là cứ 40 cho người, 60 cho ta, 60 cho người, 40 cho ta, 80 cho người, 20 cho ta. Thì lúc đó là bắt đầu phải ăn lại. 90 cho người, 10 cho ta là gì? 10 đó là gì? Cơm ăn áo mặc hàng ngày, những cái chi phí gọi là rạo đầu hũ nước tương rồi vậy đó thì cho ta là được. Nhưng mà thật sự không phải. Đừng bao giờ nghĩ rằng bố thí là mất. Nó còn nguyên đó. Không ai lấy của ta được một thứ gì cả. Không ai lấy được của chúng ta cái thứ được gì cả. Tất nhiên là có cho đi, có xua đuổi nó, có không tiếp nhận nó, cũng bằng cách này, bằng cách khác nó len lỏi vào để mà nó đến với mình thôi. Người chi túc thì năng làm việc bố thí, người không chi túc thì không thể bố thí. Cho nên đem bố thí sắp ở hàng đầu. Cho nên chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát, sâu sắc mà thể hội cái ý này. Cho nên chúng ta học Phật thì chúng ta phải biết bắt đầu từ đâu. Chính mình phải biết rõ, phải từ nơi chi túc mà bắt đầu. Thì mình chi túc nên mình không bị dẫn dụ bởi thời trang. Hằng ngày mình cứ đi, bởi bà thượng nó muốn biết cái tâm mình có định hay chưa, là đi vô siêu thị, điện máy, đi ra xem coi nó có động tâm không. Hoặc là đi vào cái cửa hàng iPhone, đi ra coi nó có động tâm không, biết liền. Thôi chúng ta nghĩ nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo. Di Đà Phật.